Trường tự hỏi, không biết những người đó có lúc nào được sung sướng không? Họ có bao giờ quên cái nghèo của họ? Có lúc nào được hưởng một chút vui vẻ, một chút hạnh phúc trong suốt đời người không? Trường thấy một nỗi buồn nản nặng nề đè nén trên tâm hồn. Chung quanh mình, chàng chỉ thấy cái nghèo rộng rãi và mênh mang như nước thủy triều lôi cuốn bao nhiêu cuộc đời vào cái dòng chảy mạnh mẽ. Sự sống đối với chàng bỗng mất hết ý nghĩa, thờ ơ và lãnh đạm, tàn ác đưa số mệnh người đến những chốn tối tăm và đau khổ. Trường lại nghĩ đến gia đình mình. Đến những sự phiền muộn lo nghĩ mà chàng đã trải qua, đến những ước muốn và thèm thuồng mà chàng đã nuôi nấng trong lòng. Bây giờ chàng tiếc rằng đã bị ràng buộc bởi Trinh, đã yêu và chót lấy nàng. Nếu không, Trường biết mình có thể đến một cách dễ dàng tới một địa vị sang trọng hơn. Tiến bây giờ sống một cuộc đời phong lưu nhàn nhã lắm, anh ta đã tậu mấy cái nhà, một cái trại ở ngoài thành phố. Hảo đứng làm chủ một hiệu buôn to, cô Hảo ngày xưa lộng lẫy hơn và vui tươi hơn hôm cưới. Cuộc gặp gỡ hôm thứ bảy, một thứ bảy cách đây đã lâu, lại hiện ra rõ rệt trong trí nhớ Trường. Buổi chiều hôm ấy chàng ở sở về, người mệt mỏi và chán nản hơn mọi hôm. Sau mấy giờ làm việc trong một căn phòng chật hẹp và đầy sổ sách bám bụi, cảnh tấp nập và hoạt động của một buổi chiều đầu tháng ở ngoài đường rộn rịp. Chàng theo những chiếc xe lịch sự đi về các phố lớn đông đúc, có những cửa hàng rực rỡ, phô bày trong cửa kính tất cả những thứ sang trọng và xa hoa nhất. Ở đấy, Trường nhìn ngắm cái giàu sang bao bọc lấy chàng. Trong đám đông người nhiều tiền ấy, Trường thấy mình như lạc loài vào một nơi xa lạ. Rồi Trường vội đứng khuất vào trong bóng tối. Chàng vừa mới thoáng trông thấy hai vợ chồng Hảo từ trên một chiếc ô tô bước xuống hè. Ánh đèn điện lấp lánh trên những đồ trang sức bằng vàng ngọc Hảo đeo trên người. Chàng nhận thấy Hảo vẫn xinh đẹp và trẻ tươi như trước, đôi môi hé nở và một vẻ sung sướng phảng phất trên mặt nàng. Bên cạnh, Tiến bệ vệ và mãn nguyện trong bộ quần áo mới rất sang trọng, đi từng bước thong thả và chắc chắn. Hai vợ chồng cùng vào một cửa hàng. Khi họ đi qua trước mặt, Trường vội cúi đầu lẩn tránh. Chàng không muốn để cho Tiến trông thấy, tự nhiên mà chàng cũng không ngăn giữ được mình. Trường thấy xấu hổ và e thẹn cho cái nghèo của chàng. Bộ quần áo mà chàng đang mặc bỗng trở nên tiểu tụy khác thường. Chàng lẳng lặng rẽ sang phố khác. Bây giờ nhớ lại cuộc gặp gỡ ấy, Trường vẫn thấy nửa khó chịu và nửa bực tức. Hình như cái địa vị của Tiến đáng lẽ là của chàng. Chàng nghĩ đến Trinh. Chính nàng đã mang sự nghèo khổ đến cho chàng. Nếu không có Trinh, có lẽ đời chàng đã thành khác hẳn. Lần đầu, Trường thấy Trinh chỉ là một cái gánh nặng trên vai, cái trở lực cho đời sống sung sướng và đầy đủ mà chàng ao ước. Máu trên thái dương chàng đập mạnh, một mối căm giận bốc lên đầu như ngọn lửa. Trường bực cho mình đã ngây thơ và mơ mộng quá. Thơ ngây, miệng chàng tự nhiên nhách chua chát khi nghĩ đến người thiếu niên say sưa tình ái dưới giàn hoa. Kỷ niệm của những ngày trong sáng và chân thật ở An Lâm không làm cho Trường cảm động nữa. Chàng lắc đầu xua đuổi các hình ảnh cũ, cúi mình trước gió lạnh thổi từ ngoài sông vào và dấn bước mau trở về nhà. Lên khỏi bậc cầu thang, Trường trông thấy bóng Trinh đương đứng trước tấm gương treo, tay với lên đầu sửa mái tóc. Nghe tiếng chân của Trường, nàng vội quay lưng lại, rồi đến nằm ngả mình trên giường, hai tay vòng để dưới gáy, lặng yên nhìn chồng đi vào. Hai má nàng hồng hào, miệng chúm chím và một vẻ tinh nghịch, sung sướng, long lanh đôi mắt của nàng. Nhưng Trường không trông thấy, chàng đứng dừng ngay lại, đưa mắt nhìn quanh gian phòng, ngạc nhiên, những đồ đạc trong nhà đều xếp đặt lại hết cả, bộ bàn ghế giữ buồng đã kê vào một bên, cái tủ con để sang phía trái, chiếc giường ngủ kê sát vào phía tường bên trong. Những đồ lặt vặt, vô giá trị và tồi tàn cũng đều đã thay đổi chỗ hết cả. Cách xếp đặt mới, tuy vậy, không hơn gì cách bày biện cũ, lại có phần vụng về và khiến căn phòng chật chội hơn. Trường chưa kịp cất tiếng hỏi, Trinh đã nhoẻn miệng cười nói. Anh xem tôi kê lại có đẹp không? Nàng vẫn nằm yên trên giường vì muốn khoe với chồng đôi chiếu nàng mới mua. Suốt cả buổi chiều, Trinh loay hoay trải đi trải lại chiếc chiếu cho ngay ngắn. Chắc thế nào Trường về cũng tỏ ý bằng lòng. Trong trí nghĩ giản dị của nàng, đôi chiếu mới là biểu hiện của sự hòa thuận vui vẻ trong gia đình. Nàng đợi chồng, nóng ruột, muốn nói cho chàng biết, nhưng bây giờ thấy nét mặt giận dữ của Trường, nàng lại lưỡng lự không dám hé răng. Mắt nàng đưa theo từng cử chỉ của chồng không chớp. Trường treo mũ lên mắt rồi đi lại vài bước, vẻ chật hẹp của căn buồng và không khí nặng mùi đè nén khiến chàng khó thở và bứt rứt. Chàng nhìn những đồ đạc tiểu tụy lại càng làm cho Trường khó chịu, những thứ xấu xí như thế thì xếp đặt lại làm gì. Trường tự nhiên thấy cơn giận đưa lên, chàng hỏi sẵn, ai bảo kê lại, sao không để nguyên như cũ? Trinh ngạc nhiên nhìn chồng, giọng giận dữ của Trường khiến nàng không hiểu. Tôi tưởng kê lại cho nó đẹp. Trường nhắc lại, dằn mạnh từng tiếng. Đẹp? Cô biết thế nào là đẹp? Nếu Trinh cứ yên lặng hay ngọt ngào đáp lại, thì hai vợ chồng có lẽ lại trở nên hòa thuận. Nhưng nàng không chịu được sự vô lý của Trường, bỏ giường vùng đứng dậy, miệng lẩm bẩm phàn nàn. Hôm nào về cũng gắt với mắng, không hiểu độ này làm sao thế. Nàng vấn lại tóc, bước ra ngoài hiên. Trường nhìn theo, nhún vai. Bao nhiêu những tức tối bực dọc mà chàng cảm thấy khi trông cảnh giàu sang của người khác, chàng đem quy lỗi cả cho vợ. Hình như Trinh đã làm thiệt chàng, thì không có quyền phàn nàn gì nữa. Chẳng phải vì nàng mà chàng phải chịu sống cuộc đời tối tăm ư? Chàng lên tiếng gọi giọng ác nghiệt. Không vào đây cất dọn đi, còn đứng ngoài ấy làm gì nữa? Chàng cúi mình thấy trên giường có trải chiếc chiếu mới nguyên, cạp vải đỏ, một màu đỏ rợ. Còn cái chiếu này nữa, vứt nó ra ngoài kia. Trường đưa mắt nhìn Trinh, thấy nàng uất ức sắp khóc. Sự đó làm tăng sự khó chịu của chàng. Trường đem hết cả những nỗi bực tức của mình ra lời nói, tiếng chàng mỗi lúc một thêm gay gắt. Chàng như say sưa vì cơn giận mạnh của mình. Cô tưởng tôi sung sướng lắm đấy. Suốt ngày đầu tối mặt tắt để làm việc, về đến nhà trông thấy cái cảnh tiều tụy này mà buồn. Tôi chán lắm rồi, khó chịu lắm rồi, không thiết gì nữa. Chàng nhắc đi nhắc lại. Chán lắm, chán lắm. Trinh tay ôm lấy mặt, nín lặng. Một lát, nàng khẽ đáp qua nước mắt. Anh chán thì tôi cũng phải chịu, có phải lỗi ở tôi đâu. Những tiếng nấc lên nghẹn ngào, rồi vỡ ra trong cổ họng nàng, nước mắt nàng trào ra má. Nếu tôi biết nông nỗi như thế này, thì thà rằng chẳng lấy nhau cho xong. Thì ai bảo lấy, tôi có cần đâu. Trường không nhớ đến tấm tình yêu đằm thắm và trong sáng ngày xưa nữa. Bây giờ chàng chỉ thấy cái kết quả khổ sở của cuộc nhân duyên mà chính chàng đã muốn. Trường trách nàng đã bằng lòng nhận lời, điều mà chính chàng xưa kia đã hết sức yêu cầu nàng nhận. Chàng giận Trinh vì chính sự quyết định của nàng. Mai đang ngủ, giật mình tỉnh dậy cất tiếng khóc. Trinh trở vào ôm con lên lòng, ngồi xuống giường cho con bú. Nàng nắm chặt lấy tay con, thổn thức. Bây giờ anh muốn làm thế nào, tôi cũng xin chịu. Tôi chẳng dám kêu ca gì, bởi tôi cũng biết thân phận tôi nghèo hèn, không đủ cho anh quý. Nàng òa lên khóc, nước mắt rỏ xuống ướt cả má đứa bé. Trinh lấy khăn lau cho con, Mai giơ tay lên với mấy sợi tóc buông xõa và ngây thơ, không biết cơn giông tố đang chia rẽ hai người, mỉm cười nhìn mẹ. Thấy nụ cười của con, Trinh xót xa cả ruột, chỉ muốn chết ngay đi để tránh khỏi những nỗi đau đớn đang vò xé lòng nàng. Trường đi lại, bối rối. Chàng thoáng thấy trong thâm tâm cái ác nghiệt vô lý và hèn nhát của mình, nhưng chàng vội tránh không nghĩ đến. Chàng muốn đến bên vợ, an ủi và xin lỗi nàng, nhưng một ý nghĩ xấu cứ giữ chàng lại. Trường chỉ thấy đưa mình vào quãng trống rỗng buồn nàn, và cảm thấy một sự mệt mỏi mênh mang cả người lẫn trí óc. Chàng không muốn để ý đến việc gì nữa, không muốn nghĩ đến việc gì nữa. Chàng nằm xuống giường, để tay qua ngực và lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ, từng giọt một, rõ sự yên tĩnh trên tâm hồn chàng. Đêm đã khuya, Trinh khẽ đặt con ngủ, rồi buông màn xuống. Những cử chỉ của nàng thong thả và lặng lẽ, cái sự săn sóc ấy nhắc nhở Trinh nhớ lại những kỷ niệm êm đẹp khi vợ chồng mới lấy nhau. Tủi thân, nàng lại không cầm được nước mắt, vội bước ra ngoài hiên, gục xuống bao lơn khóc. Tâm hồn giản dị, nàng không hiểu được cái phiền phức của lòng Trường, và như thế, nàng càng đau khổ hơn, những nỗi băn khoăn của chồng mà Trinh đoán thấy bấy lâu nay khiến nàng phải nghĩ ngợi, tuy nàng không biết duyên cớ bởi vì đâu. Trinh cảm thấy một mối lo sợ không rõ rệt luẩn quẩn trong tâm trí nàng, như trước một tai nạn sắp xảy ra. Nàng chỉ âm thầm đau khổ mà không lúc nào có ý oán trách Trường. Nàng oán giận sao được, nàng vẫn yêu Trường như nàng yêu ngay từ lúc bắt đầu mới gặp chàng. Lòng yêu của nàng không giảm bớt chút nào, nàng không thể tưởng tượng được sẽ không yêu chàng nữa. Cái tình yêu đã làm rung động cả linh hồn Trinh trong buổi nói chuyện dưới bóng trăng bên giàn hoa Thiên Lý. Bây giờ đổi thành một tình cảm bình tĩnh và vững bền, sâu xa đến lẫn cả với những ý nghĩ, những ham muốn tận trong thâm tâm. Và ái tình đó đối với nàng thật ra mật thiết và tự nhiên quá, như sự sống của nàng, khiến Trinh không bao giờ nghĩ đến cách làm biểu lộ ra. Nàng không có những cử chỉ bồng bột, những dáng điệu hay lời nói ái ân, nhưng mỗi khi nhìn chồng, đôi mắt của nàng lại sáng lên và đắm đuối trong tình yêu mến. Thế mà bây giờ Trinh thấy rằng hạnh phúc của nàng đã gần lung lay sắp đổ. Tâm sự của Trường giờ đối với nàng trở nên bí mật, nàng không hiểu rõ nữa. Giữa hai vợ chồng không còn sự tin cẩn, ngây thơ và sáng sủa như trước kia. Mỗi ý nghĩ hay tư tưởng của Trường đều có phản chiếu và vang động trong lòng nàng. Mỗi ngày Trường đối với nàng xa lạ hơn một chút, và Trinh đau khổ vì không biết làm gì trước sự đau khổ của chồng. Những nỗi buồn của nàng lắng xuống, và trong tâm hồn giản dị của Trinh bắt đầu dâng lên một chút vị chua cay và chán nản. Nàng muốn gần chồng để yêu mến bao nhiêu. Tiếng cửa mở ở dưới nhà kêu lên trong tĩnh mịch của đêm khuya. Trinh cúi mình trên bao lơn nhìn xuống, nàng thấy Trường ở trong cửa bước ra, vừa đi nhanh vừa mặc áo. Trinh toan cất tiếng gọi, nhưng tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng. Nàng ngồi phịch xuống ghế, nhìn theo Trường đi khuất vào bóng tối. Gió lạnh ở đâu đưa đến làm Trinh rùng mình. Nàng đứng dậy vào trong nhà, căn phòng bỗng vắng vẻ và buồn rầu lạ, chỉ còn đầy tiếng tích tắc thong thả của chiếc đồng hồ. Trinh bước tới bên giường, kéo chăn lên đắp cho con. Mai đang ngủ, mỉm một nụ cười trên cái miệng xinh như mơ một sự gì vui vẻ. Đứa bé với tay sờ soạng rồi nắm chặt lấy tay mẹ. Trinh để yên bàn tay bé nhỏ của con trong tay nàng, rón rén ngồi, rồi thấy trong lòng bỗng rung động bao nhiêu nỗi xót thương, nàng lại cúi đầu lặng lẽ để nước mắt tràn thấm áo. Vừa bước chân vào trong nhà, Trinh đã vội vàng vứt gói thuốc trên bàn, chạy đến chiếc giường con kê sát tường. Nàng đẩy vú em ra, cúi xuống vén tấm màn nhìn vào. Dưới mấy lần chăn mỏng, Mai đang nằm ngủ yên, tay để dưới đầu. Em đã đỡ chưa vú? Người vú khẽ trả lời. Chưa mợ ạ, từ lúc mợ đi đến giờ, hình như em lại sốt thêm lên nữa. Trinh lo sợ, để tay lên trán đứa bé, nàng thấy nóng rực và ướt đầm mồ hôi. Chết chửa, bây giờ làm thế nào hả vú? Hay là thôi không cho uống thuốc ông lang ấy nữa, đã hai tháng rồi mà không thấy chuyển. Vú em mân mê tà áo, một lát mới nói. Thuốc mợ lấy về để đâu? Hay cứ để cho em uống thêm một bát nữa xem sao? Ở trên bàn kia, vú ra lấy mà sắc. Người vú vừa quay đi, Trinh đã gọi giật lại hỏi. Buổi trưa cậu có về không? Thưa có, mợ đi một lát thì cậu con về ngay. Trinh ngập ngừng, nàng không muốn hỏi câu nàng định hỏi. Một linh khiếu như báo trước cho nàng biết câu trả lời của người vú sẽ khiến nàng thất vọng và buồn rầu. Nhưng nàng không thể ngăn mình. Thế U có nói là em lại sốt thêm không? Có ạ, nhưng con vừa nói thì cậu đã gắt, rồi lại mặc áo đi ngay. Thôi được, U đem thuốc xuống sắc cho em đi. Nàng thở dài, ngồi xuống chiếc ghế để bên giường rồi vắt chiếc màn lên hai bên. Ánh sáng ở khe cửa chiếu vào. Trinh nhận rõ thấy con xanh xao quá. Đứa bé thở hổn hển như mệt nhọc, thỉnh thoảng tay nắm chặt lấy mép chăn. Trinh cúi mình khẽ vuốt tóc Mai, lòng mẹ cảm động và lo sợ trước vẻ ốm yếu của con. Khổ cho con tôi quá. Trinh rơm rớm nước mắt khóc. Đứa bé sốt đã ba ngày hôm nay rồi mà trường vẫn không để ý đến. Ở sở về, chàng ăn cơm xong lại đi ngay, nét mặt lúc nào cũng như giận dữ, khiến nàng sợ không dám hỏi. Chiều hôm qua, Mai sốt quá. Nàng lo lắng nhìn trường sửa soạn đi. Khi chàng sắp bước xuống cầu thang, nàng mới rụt rè sẽ hỏi. Này anh, nó sốt quá. Trường quay lại vội vàng đáp. À... Nó cảm đấy chứ làm sao, mua thuốc cho nó uống. Nhưng anh... Trinh ngừng bặt không nói tiếp, vì trường đã bước xuống dưới nhà rồi. Nàng lắng nghe tiếng giày của trường đi ra cửa, lòng nàng xe lại. Suốt cả một đêm, nàng đã thức trông con. Trong cái tĩnh mịch của ban đêm bao nhiêu ý nghĩ băn khoăn đến ám ảnh. Trinh nhớ lại tất cả quãng đời từ khi mới lấy nhau. Những ngày sung sướng hình như đã xa xăm lắm. Trinh chỉ thấy rõ rệt những hình ảnh buồn rầu gần đây, những lúc hai vợ chồng giận nhau, những buổi nàng khóc thầm một mình bên ngọn đèn. Tiếng Mai gọi làm nàng sực tỉnh, nàng bế con lên ẵm vào lòng. Mai ôm chặt lấy mẹ, đòi bú. Trong mấy ngày, đứa bé đã gầy hẳn đi, không phải là đứa trẻ hồng hào và mũm mĩm vẫn tươi cười và đùa nghịch như mọi khi. Mai trông yếu ớt và nhỏ bé lại. Thấy con như thế, Trinh không cầm được lòng thương, vậy mà trường không săn sóc gì đến, cứ để mặc mình trông nom lấy. Trinh bỗng thấy ao ước một sự hy sinh để con nàng được chăm chút hơn. Nàng muốn chịu khổ sở, chịu đau đớn cho Mai được sung sướng. Ý tưởng rời bỏ nhà này, trở về quê sống cái đời đơn sơ như trước, thoáng qua trong trí nàng. Trinh không muốn cho trường phải khó chịu vì mình nữa, nàng chỉ nghĩ đến cách làm cho chàng được vui lòng. Còn về phần nàng, Trinh sẵn sàng chịu cái cảnh nghèo nàn, nàng đã quen với cái nghèo rồi. Vú em ở dưới nhà bưng lên bát thuốc để trên bàn, gọi chủ. Thưa thuốc đây, mợ cho em uống. Trinh nâng con dậy, đưa bát thuốc ra trước mặt. Thuốc đắng, Mai không chịu uống, hắt tay mẹ rồi dãy dụa khóc. Trinh âu yếm dỗ. Uống đi con, cháu ngoan. Uống cho khỏi sốt. Nàng nói dối. Con chịu khó uống đi, rồi cậu về, cậu mua bánh cho con nhé. Nhưng Trinh ngừng lại. Nàng chua xót vì đã phải nói dối con. Đã mấy hôm nay, trường không về tới nhà nữa. Nàng thấy nước mắt tràn lên mi, vội ôm Mai vào lòng, sờ lên trán đứa bé. Con tôi còn sốt quá. Ngoài kia, ngày đã về chiều. Trinh nghe thấy các gian nhà bên cạnh tiếng cười nói của những người đi làm về và tiếng mâm bát sửa soạn bữa cơm. Càng về tối, gió lại càng lạnh lẽo thêm. Người vú em bỗng hỏi vu vơ. Không biết cậu con đi đâu mà nhỉ? Em ốm mà cậu cũng không chịu về. Thấy Trinh lặng thinh không trả lời, vú em kể thêm. Con bác hai ở dưới nhà cũng sốt đấy, bác ta thương con đáo để, đi làm về một cái là chạy đến săn sóc đứa bé ngay. Bác hai gái chả phải làm gì cả. Trinh chép miệng và tự thấy mình ao ước cái cảnh tầm thường ấy. Vợ chồng người ta như thế mà sướng, tuy nghèo khổ nhưng lúc nào cũng hòa hợp vui vẻ, chẳng như nhà mình. Trinh không nói được nữa, nàng nghẹn ngào cúi mặt xuống. Vú em thấy gợi đến việc buồn trong nhà, cũng nói làng sang chuyện khác. Đã lâu nay, sao bà không lên chơi hả mợ? Ừ nhỉ, tôi quên khuấy đi mất. Để phải gửi giấy về mời mẹ tôi lên đây ít lâu mới được. Chắc bà con bận buôn bán hẳn, dạo này ngày mùa. Nghĩ đến mẹ, Trinh động lòng thương. Từ khi nàng đi lấy chồng, Trinh ít có dịp về thăm mẹ và em, mà bà nhì cũng không mấy khi đến chơi nhà nàng, vì mỗi khi đến thấy trường gắt gỏng và hình như có ý không muốn tiếp nên bà không ở lâu. Trinh thở dài, buồn cho mẹ đã già mà vẫn còn phải xuôi ngược buôn bán để nuôi Bích ăn học. Trước kia, ngày còn ở An Lâm, nàng vẫn giúp đỡ mẹ, hai mẹ con làm lụng tuy vất vả nhưng vui sướng có nhau, bây giờ thì không ai giúp đỡ nữa. Nàng tưởng tượng những buổi sớm trời còn tối, sương ướt và gió rét, mẹ nàng đã phải trở dậy đi cân gạo bên kia sông, không biết em Bích có chịu khó ra sân lấy nước mưa để pha trà cho mẹ uống không? Trinh nhớ lại những buổi sáng ấy, cái cảm giác của nước lạnh cắn vào da, ngọn lửa ấm áp trong chiếc hỏa lò và tiếng reo vui của nước sôi, bên cạnh ngọn đèn, nàng và mẹ nàng ngồi uống chè nóng và sửa soạn để đi. Nàng lại nhìn thấy mái tóc đã bạc phơ của mẹ và bàn tay gầy nhỏ và răn reo, rất dịu dàng mỗi khi đặt lên vai nàng. Trong tâm trí Trinh đang bàng hoàng vì đau khổ, hình ảnh người mẹ già nua hiền từ nổi dậy, sáng láng bởi lòng thương rộng rãi, bao nhiêu tha thứ và mến yêu. Tự nhiên, nàng nghĩ trở về mẹ, như ngày còn bé ẩn náu dưới cánh tay tìm sự an ủi và che chở. Mẹ! Nàng tưởng có mẹ gần gũi ở đâu đây, Trinh thấy bớt vô độc trong gian phòng vắng vẻ, và những giọt nước mắt từ từ thấm ướt vạt áo nàng. Đã mấy hôm nay tâm trí Trường hỗn độn vì nhiều ý nghĩ, nhưng không phải chàng băn khoăn về những thèm muốn giàu sang ẩn nấp trong lòng chàng nữa. Trường băn khoăn vì cảm thấy mình đã nhỏ nhen và vô lý quá trong khi đối với vợ. Cuộc cãi nhau hôm trước làm cho chàng hối hận, và Trường thấy cảm động ứa nước mắt mỗi khi nghĩ đến. Chàng nhớ dáng điệu của Trinh, vẻ tinh nghịch trong mắt khi nàng nằm trên giường đợi chàng về. Đáng thương, Trinh đã tưởng làm vui lòng chàng với đôi chiếu mới mua, nàng đã đem trải cẩn thận trên chiếc giường hai người nằm. Trong cái cử chỉ trẻ thơ ấy, Trường nhận thấy bao nhiêu âu yếm đối với chàng. Lòng chàng nao nao khi nghĩ đến điều mong ước giản dị và chân thật của Trinh, ước mong một gia đình đầm ấm trong sự thanh bần. Nàng đã quen với cái nghèo đi rồi và không thấy khó chịu vì đấy nữa. Nàng vẫn là cô gái chất phác ở An Lâm, với tấm ái tình trong sạch. Chính Trường đã đem nỗi băn khoăn của chàng đến làm lay động lòng yêu của vợ. Bình tĩnh như mặt nước hồ sâu, Trường thấy bao nhiêu lỗi đều về phần mình cả, nhưng chàng mới nhận biết như thế. Nàng không muốn tự suy xét mình hơn nữa, không muốn nghĩ lâu về tâm trạng của chàng. Trường tìm cách quên đi và tránh không về nhà để khỏi nhắc lại những hành vi nhỏ nhen ấy. Luôn mấy hôm nay, Trường đi chơi bời với chúng bạn, song những cuộc vui chơi ấy chỉ để lại trong tâm hồn chàng một dư vị chua chát thêm. Hôm nay ở sở ra, Trường đi lẫn vào đám người cùng đi làm về như chàng. Trời đã gần tối, buổi chiều lạnh và ẩm ướt bao phủ trên thành phố. Không biết bao nhiêu buổi chiều đã buồn bã như buổi chiều này, mà chàng cũng đi làm về, lòng chán nản và bực tức. Trường nhìn vào một cửa hàng xem đồng hồ, đã hơn 7 giờ rồi, chắc bây giờ Trinh đang mong đợi chàng ở nhà. Trường nghĩ đến đứa con ốm, đến nỗi lo sợ của vợ. Bây giờ chàng chỉ thấy thương. Trường rảo bước đi mau, muốn về ngay tới nhà để an ủi vợ, săn sóc Mai. Chàng nóng, muốn san sẻ ngay lòng yêu mến mà chàng bỗng thấy tràn ngập trong người. Nhưng đến khi rẽ vào ngõ, chàng đi chậm lại, bước chân trở nên lưỡng lự và không quả quyết. Trường tưởng trông thấy đôi mắt đầy oán trách của Trinh và đứa con ốm yếu. Tự nhiên Trường không muốn trở về nhà nữa, chàng tự mình thấy xấu hổ cho mình. Trường quay ra phía bờ sông, con đường dài dưới ánh đèn trông buồn rầu vắng lặng. Qua bên kia đê, quãng không tối đen như mực, thăm thẳm và rộng rãi. Nhưng Trường thấy hơi gió thoảng lại lạnh, như đã qua chỗ khoảng rộng trên mặt sông. Và trong lòng chàng, chàng cảm thấy trên cái đêm tối của những ham muốn nhỏ nhen thoảng qua từ chỗ sâu xa, tận tâm hồn đưa lại. Một tình cảm mát mẻ và yêu đương, như hương thơm của những ngày tươi sáng đã lâu khi hai người mới biết nhau. Trường cứ theo phố bờ sông, rẽ sang vườn hoa hàng đậu. Chàng sực nhớ đến Quang, một người bạn cũ, đã dặn chàng đến chơi ở phố này. Quang cùng học với chàng ngày ở An Lâm, nhà cũng nghèo như nhà chàng. Quang với Trường là hai anh em bạn thân nhất trong lớp, nhưng từ khi Trường lên Hà Nội, chàng không được gặp nữa. Mãi tới tối chủ nhật trước, Trường đương đi vẩn vơ ở giữa phố, có người đến vỗ vai. Trường đấy à? Chàng quay lại, thấy trước mắt mình một người thấp bé, ăn mặc sang trọng và chàng ngờ ngợ quen. Chàng chưa kịp hỏi, người kia đã nói, Quang đây mà, quên tôi rồi à? Lúc bấy giờ, Trường mới nhận ra người bạn cũ. Chàng yên lặng, ngạc nhiên nhìn Quang từ đầu đến chân, người bạn bây giờ đã thay đổi, không phải Quang gầy gò và ăn mặc lôi thôi ngày trước. Trường chỉ thấy một người sang trọng, vẻ mặt mãn nguyện và kiêu ngạo. Bây giờ anh làm gì mà đi lang thang thế? Bỗng nhiên, Trường sinh ghét, điềm đạm lại, chàng trả lời. Vẫn làm như thường, còn anh? Một cái cười rộng rãi làm tết miệng, Quang đáp. Tôi hiện làm chủ một hãng buôn lớn ở đây. Trường không trả lời. Chàng tự thấy ngượng nghịu, không biết nói gì thêm, hai người đứng nhìn nhau một phút. Rồi Quang giơ tay bắt tay Trường, lay mạnh và nói, thôi, anh đi, độ này tôi bận lắm. Trường quay đi, Quang mới nói với theo, hôm nào anh lại chơi, nhà tôi ở số 50 hàng đậu. Lúc ấy, Trường không để ý đến, chàng không thấy chút cảm tình gì đối với Quang cả. Nhưng bây giờ, Trường bỗng nhiên có ý muốn đến thăm người bạn cũ, chàng ngẩng lên tìm số nhà. Chàng vừa gõ cửa, vừa nhớ lại hình dáng Quang trong buổi gặp gỡ. Cánh cửa mở ra, thân hình to bé của Quang che lấp làn ánh sáng. Ai đấy? À, anh Trường, mời anh vào chơi. Trường bước vào, ánh đèn rực rỡ làm chàng chói mắt. Trong nhà bày biện rất sang, sập gụ, tủ chè và một bộ bàn ghế mặt đá kiểu tàu. Trên tường treo la liệt những câu đối, bức thêu và các tranh ảnh, còn ở dưới không có một chỗ hở nào là không bày cái lọ cổ hay cái đôn sứ. Trường sắp bước, Quang đã giơ tay vội ngăn. Ấy, anh đi phía này, chỗ ấy khéo chạm phải cái đôn. Rồi Quang nhe răng cười, giảng giải. Hôm nọ, thằng người nhà tôi vô ý đi lối ấy, làm rơi vỡ mất cái chóe cổ. Cái chóe đời nhà Minh anh ạ, có người trả tôi 100 bạc, tôi không bán. Trường cũng cười để lấy lòng bạn, nói, sao nhà anh lắm đồ cổ thế? Quang sung sướng, đôi mắt hơi híp lại. Phải không anh? Những đồ này toàn là thứ có giá trị cả, tôi mất nhiều công tìm kiếm mãi mới được. Đây, anh xem đôi lọ này, tôi mới mua lại của một quan trâu trên mạng ngược đấy. Quang cầm tay Trường dắt lại trước đôi lọ sứ, rồi bắt đầu vào một sự cắt nghĩa dài về cái khéo léo của người Tàu, về nước men và nét vẽ trên những đồ sứ cổ. Trường nghe thấy giặt những câu sáo cả, mà Quang có lẽ học được của những người đã bán thứ ấy cho anh, vì Trường biết chắc rằng Quang không hiểu một chút gì về mỹ thuật. Chàng lặng yên nghe Quang nói, trong trí bỗng hiện ra hình ảnh Quang ngày trước, khi anh ta còn là một người học trò nghèo nàn. Trường không nhận thấy người bạn cũ trong con người to béo đang nói bên cạnh chàng nữa. Ý Trường biết mình bắt khách đứng ngắm cái lọ sứ cũng đã lâu, Quang mời Trường ngồi xuống ghế. Anh ngồi chơi. Rồi cất tiếng dõng dạc gọi thằng nhỏ pha nước. Trường vội bảo, anh đừng cho uống nước nữa, tôi không khát. Ấy, phải uống chứ, chè Tàu đấy thôi mà. Rồi Quang xoa tay ngồi xuống ghế trước mặt Trường. À, thế nào? À quên, bây giờ anh làm gì? Có lẽ là một thói quen của Quang, vì Trường đã nghe thấy hỏi câu này rồi. Một lần nữa, chàng trả lời, tôi vẫn đi làm như thường. Câu trả lời không rõ rệt, Quang cũng chẳng để ý đến lắm, cúi xuống sửa soạn bộ ấm tách trên bàn. Còn Trường ngước mắt nhìn lên cái hoành phi treo sát trần nhà, chàng tự hỏi, không biết mình đến đây để làm gì. Như chợt nhớ ra, Quang nhìn Trường hỏi, hình như trước anh học ở cao đẳng kia mà, sao lại bỏ? Trường khoát tay một cách vơ vẩn, Quang tiếp, anh thật dại, cứ học rồi ra làm tham biện có hơn không? Đấy, con ông chánh vị ấy mà, anh còn nhớ không? Bây giờ đã lên tham tá hạng nhất rồi đấy, hôm nọ tôi mới gặp đi với ông huyện ở An Lâm. Tiếng An Lâm nhắc Trường nhớ lại những buổi đi học cùng với Quang ở trường làng, cái trường nhỏ nhắn nấp dưới gốc bàng, nhớ lại ông giáo đầu tóc bạc và hiền từ, những vẻ mặt anh em bạn cũ. Phần nhiều là những người quê mùa và giản dị, hiện bây giờ vẫn sống một cuộc đời thường ở thôn quê. Chàng cảm động hỏi Quang, anh còn nhớ trường học ở An Lâm không nhỉ? Những anh em bạn cũ không biết có ai ở trên này không? Quang so vai đáp, anh nhắc đến cái trường ấy làm gì? Trường thì dột và thất, tôi ngày sau có con thì nhất định cho học ở trường tỉnh. Với lại, để nó chung đụng với đám con người nhà quê ấy, chúng nó sinh đần ra, có phải không anh? Có lẽ. Trường hững hờ đáp lại, mơ màng. Chàng nghĩ Quang trước kia cũng là một đứa học trò nhà quê đần độn, mẹ Quang là một người hàng xáo, đảm đang buôn bán nuôi con. Trường thấy rằng nếu bây giờ chàng nhắc đến cái nghề cũ của bà cụ khi xưa, chắc Quang sẽ lấy làm xấu hổ. Chàng hỏi, bây giờ bà cụ cũng ở trên này? Vâng, tôi đón mẹ tôi lên trên này ở với tôi cho tiện. Mẹ tôi cứ không muốn lên, bà cụ người cổ ở đâu quen đó. Không chịu đi đâu sất cả. Tôi phải nói khẩn khoản mãi mẹ tôi mới chịu. Chết cái ở dưới ấy, họ hàng với người quen thuộc, họ hay đi lại nhờ và lôi thôi lắm. Tôi không thích. Thế mà có khi họ còn lên tận trên này nhờ tôi việc kia, việc nọ. Thật phiền quá. Trường không đáp. Quang hỏi thêm. Ấy, vừa mới hôm nọ, ông giáo cũng lên đây. Anh còn nhớ không? ông giáo dạy chúng ta chứ chứ gì?
Chính thế, ông đến khẩn khoản xin vay mượn ít tiền, từ độ ông về hưu kể cũng túng, nhưng tôi lấy đâu ra mà cho vay mãi được?
Nhìn chàng, Quang cười tiếp. Ông ta có kể tình nghĩa thầy trò cũ, và mẹ tôi cũng bảo cho ông ấy vay, nhưng đã được cho vay hai lần rồi chứ có phải không đâu. Tình nghĩa thì cũng phải có hạn, mình tử tế quá lại không biết cho đâu.
Trường đưa mắt qua những đồ vật sang trọng và quý giá bày ở trong phòng. Tưởng tượng cái dáng điệu khẩn khoản của ông giáo già nua, chàng sực nhớ. Trước kia ông giáo vẫn thương Quang là con nhà nghèo và thỉnh thoảng vẫn chu cấp cho giấy bút và sách vở. Trường chắc khi ông giáo đi rồi, bà mẹ Quang tất bị con rầy rà.
Chàng nhìn mặt Quang lúc bấy giờ thấy béo quá, đầy lòng kiêu căng và ích kỷ, hai con mắt híp với má phính, cái cổ ngắn biểu hiện những ham muốn vật dục được thỏa mãn. Trường thoáng nghĩ đến Quang ngày xưa, hồi còn ở An Lâm, một người trẻ tuổi cũng giàu những tính tình tốt đẹp như chàng.
Trường đứng dậy cầm lấy mũ, rồi lãnh đạm bắt tay chủ nhân.
Thôi, xin phép anh tôi về.
Quang niềm nở giữ lại.
Ấy, anh ở chơi uống nước đã.
Anh em mấy khi gặp nhau, chưa chi anh đã vội về.
Trường nghĩ những câu thân mật ấy có lẽ cũng là một thói quen của Quang, chứ không phải là những tình cảm thật thà. Trường thấy mình không có cái gì có thể khiến cho Quang thân thiết được. Chàng trả lời lấy lệ.
Để khi khác, lo gì? Hôm nay tôi mắc bận.
Quang tiễn chàng ra cửa. Chàng bước xuống hè, đi không ngoảnh lại. Trong căn phòng ấm cúng ra, chàng càng thấy lạnh thêm. Và phố xá giờ này đã vắng để Trường một mình với những ý nghĩ của chàng. Trường không xua đuổi được hình ảnh con người ú mập và mãn nguyện, kiêu ngạo vì tiền của, vì mánh khóe nhẫn tâm của mình. Sự thay đổi của người bạn cũ khiến Trường buồn rầu và khinh bỉ lòng người. Anh học trò ngây thơ ngày trước, bây giờ xấu hổ vì cái nghề hèn mọn của mẹ. Hãnh diện vì đã thí vài đồng cho thầy học cũ. Tiếc thương chua chát và chán nản bỗng đượm vị trong lòng Trường. Chàng nghĩ rằng những người như Quang chỉ có một cái quý nhất là sự nghèo nàn. Của quý ấy, bây giờ Quang đã đánh mất rồi, anh ta đã trở nên giàu. Trường khép tà áo và xe lòng lại trước gió đông trên đường vắng. Mưa bụi đã rơi xuống phơi phới như sương mù. Trường rẽ vào một cái ngõ con, ngập mình trong bóng tối như trong một cái gì mênh mông và dày đặc.
Đã hai hôm bà Nhì ở nhà con rể, nhận được thư của Trinh nói con ốm, bà tất tả lên ngay. Để đến nơi thấy Trinh ngồi khóc bên cạnh giường đứa bé, Mai vẫn chưa khỏi, lại có phần ốm nặng thêm. Trinh lo sợ và thương con, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Nàng trông mong Trường không thấy về, trong căn phòng vắng, Trinh tự thấy trơ trọi và bé nhỏ quá. Nàng vội nghĩ đến mẹ và gửi thư nhắn bà Nhì lên trông nom chăm sóc đứa trẻ giúp nàng. Cả ngày hôm ấy, nàng đợi mẹ như hồi còn nhỏ có sự buồn bực gì, nàng đợi mẹ đi cân gạo về để được vài lời an ủi. Bà Nhì đến vừa cất tiếng hỏi.
Cháu nó làm sao thế, con?
Trinh chưa đáp, đã chạy lại, gục vào lòng bà khóc nức nở. Nàng không cố giữ nước mắt nữa, cứ để cho tự nhiên chảy trên gò má. Nàng khóc như ngày bé vẫn khóc trong lòng mẹ, và bao nhiêu nỗi uất ức đắng cay nàng phải chịu bấy lâu nay trào lên cổ họng nàng. Bà Nhì đứng lặng nhìn Trinh khóc bàng hoàng. Bà đã tưởng rằng khi gả cho Trường, Trinh sẽ được sung sướng. Tiếng khóc của con bây giờ khiến bà bối rối. bà sẽ nâng Trinh lên, dìu nàng đến cạnh giường. Làm sao thế, Trinh? Con đừng khóc nữa. Trinh gạt nước mắt nhìn mẹ. Nàng thấy trên mặt bà Nhì hiện bao nhiêu vẻ xót thương. Đôi mắt hiền từ của bà đầy lệ và những vết răn trên trán giờ rõ rệt và sâu thêm. Trinh chợt nghĩ rằng mẹ mình đã đau đớn quá, đã chịu khổ nhiều quá trước kia, và bây giờ khi thấy con gái yêu của bà không được sung sướng, Trinh vội nén ngay sự thổn thức lại trước nỗi khổ đau của mẹ. Nàng không muốn mẹ phải phiền não vì mình nữa, đời của mẹ nàng đã là một bài học vô cùng nhẫn nại cho nàng. Trinh cố mỉm cười, một nụ cười yếu ớt và qua nước mắt, trả lời bà Nhì. Cháu nó ốm, con lo quá. Nàng không dám nói những nỗi khổ của nàng phải chịu vì thái độ của Trường. Trinh phải nói khác rằng vì Mai ốm mà nàng buồn rầu. Nàng kể tiếp cho mẹ nghe. Cháu nó mệt đã hơn tuần lễ nay rồi mẹ ạ. À. Con cho uống bao nhiêu thuốc mà vẫn không khỏi. Bà Nhì nhìn nàng rồi sẽ lắc đầu. Bà biết tâm sự của Trinh, không phải khóc vì con ốm. Những lần đến chơi đã lâu, bà đã đoán được sự bất hòa giữa hai vợ chồng. Bà hiểu rằng Trường có lúc hối hận vì lấy nàng và trách vợ đã là một trở lực trên bước đường tiến thủ của mình. Bà biết đó là một sự vô lý và không công bằng, nhưng bà không oán giận Trường bao giờ cả. Bà không hề có nghĩ phần lỗi về phần ai, bà chỉ thương Trinh vì thấy con khổ mà thôi. Nhưng bà cũng không đả động gì đến chuyện ấy, thấy Trinh đã nín khóc, bà chỉ hỏi, cháu đâu con? Trinh đưa mẹ đến giường Mai nằm, đứa bé vẫn ngủ, đầu ngả trên chiếc gối bông trắng, mái tóc dài xòa xuống mặt. Mai trông èo lả và yếu ớt quá, bà Nhì để tay lên trán đứa trẻ lo lắng. Đầu nó hãy còn nóng lắm,